Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn, thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Chào các bạn, tuần thai thứ 33 của các bạn như thế nào rồi? Tuần vừa rồi thì mình mới nghe tin là một trong những pregnancy buddy của mình là một chị bạn có thời gian sinh em bé khá là giống mình, đã sinh em bé ở tuần thai thứ 36. Ca sinh là một ca đẻ mổ bởi vì em bé ngôi ngược và mẹ thì vỡ ối sớm. Dù ra đời sớm nhưng mà em bé vẫn rất khỏe mạnh, hồng hào, đầy đặn và đáng yêu. Vậy cho nên là chúng ta hãy cứ lắng nghe cơ thể của mình để em bé chọn lựa tự nhiên cách đến với thế giới và chúng ta cứ đồng hành với con thôi nhỉ. Rồi, thế em bé của chúng ta tuần này mới 33 tuần tuổi thôi. Hãy xem em bé có những thay đổi gì trong phần con dần lớn nhé. Trong phần mẹ dần lớn thì hãy cùng mình trang bị thêm một số kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe hậu sản của mẹ, nhất là các bệnh lý liên quan đến việc cho con bú, là thứ mà mình sợ nhất và mình nghĩ là các mẹ cũng rất là sợ. Cuối cùng, trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ chia sẻ thêm về một số việc mà dạo này mình đang làm để chuẩn bị cho việc sinh nở. Chúng ta hãy bắt đầu số podcast của ngày hôm nay thôi. Tuần 33 ghi nhận mốc bước vào tháng thai thứ 9 của con. Trong 4 tuần tiếp theo thì con sẽ tăng trưởng vượt bậc về cân nặng. Và nếu cứ mỗi tuần mẹ tăng nửa cân thì một nửa trong số đó sẽ là cân nặng của em bé đấy. Ở tuần này thì con ngươi của con đã phản ứng rất rõ ràng với ánh sáng rồi, sẽ mở to thu nhỏ khi gặp mức độ ánh sáng khác nhau, giống như là con mèo ấy. Cơ quan sinh dục của con đến tuần này cũng đã hoàn thiện. Tinh hoàn của bé trai thì đã từ bụng chạy xuống bao tinh hoàn, còn âm môi của bé gái đã lộ ra rõ và hai bên trái phải thì gần như dính sát vào nhau. Móng tay, móng chân thì cũng đã dài ra che hết ngón tay, ngón chân rồi. Đó, vậy là em bé của chúng ta đã phát triển hoàn thiện lắm rồi. Chỉ hết tháng này thôi, tức là hết tháng thứ 9 khi con đã đủ 36 tuần và bước sang tuần thứ 37, con sẽ sẵn sàng đến với thế giới và đến với chúng ta. Về cơ thể mẹ thì đến tuần này bạn đã có thể cảm thấy em bé tụt xuống dưới hơn để sẵn sàng ra đời rồi. Nhiều mẹ mới mang thai thì sẽ cảm nhận được việc này nhiều tuần trước khi sinh. Thế nhưng mà một số mẹ thì thậm chí phải đến sát ngày sinh mới bắt đầu cảm nhận việc con tụt xuống cơ, thường là với những mẹ sinh con lần thứ 2, lần thứ 3 rồi. Khi con tụt xuống tới thấp thì sách vở bảo là chúng ta sẽ dễ thở hơn, bớt ợ hơi ợ chua hơn và ăn uống cũng thoải mái hơn. Nhưng cùng với đó thì bàng quang sẽ bị chèn ép hơn, khiến cho mẹ đi vệ sinh nhiều hơn cả trước đây nữa. Cơ hông rồi phần thắt lưng, phần lưng sau cũng sẽ đau hơn do bị tử cung chèn ép. Phần vùng kín có khi cũng bị đau tức do cái sức ép đó của tử cung. Bản thân mình thì dù thấy con chỉ mới tụt một chút chút thôi, nhưng mà đã có biểu hiện rõ ràng của việc là đã có sức ép nhiều hơn xuống phía dưới rồi. Trực tràng của mình lại bị ảnh hưởng và mình lại hơi có búi trĩ. Dù cho việc bài tiết thì vẫn rất là thuận lợi và mình cũng không có táo bón gì cả. Rồi ban đêm thì mình cũng đi vệ sinh nhiều hơn trước. Đó sẽ có những cái dấu hiệu khá là rõ ràng. Phần bụng dưới thì mình cũng thấy có nhiều cơn ngò hơn, bụng nặng hơn thì cũng làm mình thấy bị đau tức bụng. Mình di chuyển chậm hơn rất là nhiều, dù nhiều khi chỉ là đi bộ thôi thì cũng thấy hơi khó thở. Những lúc như vậy thì mình chỉ cần đi chậm lại này và cố gắng hít thở một vài hơi sâu thì mình lại thấy bình thường trở lại. Mỗi khi đau lưng, đau hông, đau vai, cổ gáy gì đấy thì mình đều cố gắng tập nhóm bài tập với bóng cao su. Và mình thấy đỡ đau rất là rõ luôn ấy. Có lẽ bóng cao su sẽ phải thành một trong năm món mà mình nghĩ không thể thiếu trong quá trình mang thai của các mẹ mất. Đến giờ thì mình cũng không dám ăn no quá mỗi bữa nữa. Bởi vì hệ ăn no thì hình như em bé bị chật hơn ấy. Cho nên là con cuộn tưng bừng hơn để kiếm một cái tư thế nằm cho nó thoải mái. Mà ăn no thì mình cũng cảm thấy hơi khó thở. Toàn phải ngồi ngửa ra thôi. Thế cho nên là mình cũng giảm bớt đồ ăn ở các bữa chính và ăn thêm các bữa phụ, chủ yếu là hoa quả này, uống nước dừa với thạch này, rồi ăn các loại đồ ăn vặt như là quả khô, hạt khô, rồi bánh gạo, bánh quy, mặn nhẹ, kiểu kiểu như vậy. Cơ bản thì đến giờ mình vẫn thấy em bé của mình có vẻ đang rất khỏe mạnh, bởi vì con quẫy đạp tưng bừng mỗi ngày luôn. Cho nên mình cũng lấy đó làm động lực để quên đi những khó chịu nho nhỏ nhẹ nhẹ mà đang dần rõ lên ở cơ thể của mình. Đúng là không mong gì hơn ngoài con khỏe mạnh, và đó sẽ là động lực để mình đi nốt giai đoạn thai kỳ sắp tới. Đến với phần mẹ dần lớn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về các bệnh hậu sản mà mẹ cần biết để chủ động chăm sóc sức khỏe của mẹ sau khi sinh nhé. Bởi vì thời lượng của podcast không cho phép, cho nên mình cơ bản sẽ điểm danh những việc mà chúng ta nên biết. Còn để đầy đủ thông tin thì các mẹ hãy chủ động tự tìm hiểu sâu thêm nhé. Thứ nhất, đó là sau khi sinh chúng ta cần cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ. Nói thì dễ nhưng mà thật ra mình biết rằng sẽ chẳng dễ để nghỉ ngơi khi mà chúng ta có quá nhiều thứ mới mẻ phải làm, phải học, và cuộc sống của chúng ta thì thay đổi khác hẳn so với cả trước đây. Thế nhưng nếu có đủ điều kiện thì mẹ hãy cố gắng nghỉ ngơi khi có thể, vừa để phục hồi sức khỏe sau khi sinh này, lại vừa để chuẩn bị sức khỏe cho đường dài về sau chúng ta cho con bú rồi chăm con ban ngày ban đêm nữa. Ít nhất mỗi ngày thì bạn hãy ngủ 1 đến 2 giấc ngắn, khoảng 15 đến 30 phút cùng với cả thời gian mà con ngủ. Nếu mà cho con bú thay vì vắt sữa thì bạn sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi đấy. Và nếu được thì hãy cố gắng phân công chia sẻ việc nhà và việc chăm sóc em bé với những người thân trong gia đình, rồi tìm cách tối ưu việc nấu nướng này, dọn dẹp nhà cửa này, hay là tối ưu thời gian chúng ta tắm rửa, relax hơn so với mọi khi để có thêm thời gian nghỉ ngơi và có những giấc ngủ ngắn bổ sung sức khỏe cho cơ thể nhé. Thứ hai là chúng ta cần chú ý chăm sóc cơ thể. Phải có riêng một mục này là bởi vì mình biết khi mà chúng ta rất tập trung vào việc chăm sóc con cái, rồi chúng ta cố gắng học tất cả những cái thứ mới thì sẽ kiểu đầu bù tóc rối và có đôi khi mình không có đủ thời gian để chăm sóc đến bản thân nữa. Nhưng mà như đã nói ở số trước, bạn sẽ rò rỉ ở khắp mọi nơi. Nếu cứ để như vậy thì mình nghĩ là cơ thể sẽ không hề thoải mái đâu. Cho nên chúng ta hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có thời gian chăm sóc cho cơ thể của chính bản thân mình. Hãy tắm gội nhanh và cũng cứ tắm thường xuyên để giữ cơ thể sạch sẽ này, thoải mái, thơm tho, mình cũng sẽ cảm thấy thư giãn hơn. Rồi hãy mặc quần áo có chất liệu tốt để thấm hút mồ hôi và co giãn thoải mái cũng như tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày và cho con bú. Hãy dùng miếng thấm sữa này rồi cốc hứng sữa này nếu mà sữa rò rỉ quá nhiều trong những ngày đầu. Dùng băng vệ sinh lớn để thấm hút sản dịch, thường xuyên thay băng vệ sinh, giữ vệ sinh vùng kín, rồi ngâm rửa, massage và tiếp tục tập bài tập Kegel cho vùng cơ sàn chậu để cái vùng này nhanh phục hồi lại như khi mà chưa mang bầu. Nếu như mà có các dấu hiệu về bệnh đường sinh dục thì bạn cũng hãy nhanh chóng xin tư vấn của bác sĩ và nếu cần thiết thì hãy đi khám để có can thiệp kịp thời. Trong khoảng 6 tuần sau sinh, tử cung của bạn sẽ co rút về kích thước thông thường trước khi mang bầu là khoảng bằng một quả lê. Do đó, bạn hãy cố gắng không nên nằm ngửa nhiều này, tránh để tử cung tụt ra phía sau lưng, không thuận lợi cho việc co rút và đẩy sản dịch ra ngoài đâu. Cuối cùng là hãy chú ý việc tiểu tiện, đại tiện để phục hồi các chức năng này thật là nhanh chóng. Bạn nên tiểu tiện trong vòng 6 tiếng sau khi sinh và đại tiện thoải mái đầy đủ trong khoảng 2 ngày sau khi sinh. Tất nhiên có thể sẽ có sự khác biệt với các mẹ sinh mổ, nhưng cơ bản là nên cố gắng để làm sao phục hồi được chức năng này và đừng sợ đau. Nếu đau ở đâu thì chúng ta sẽ tìm cách để giảm đau ở đấy nhé. Thứ ba, bạn hãy đảm bảo ăn uống đủ chất. Việc này thì khỏi phải bàn rồi, bạn ăn cho bạn và bây giờ bạn còn ăn để vào sữa cho em bé nữa. Thế cho nên là bạn hãy cố gắng ăn phong phú các loại thực phẩm, không cần phải quá kiêng một thứ gì đó. Hãy ưu tiên ăn thật nhiều chất xơ, nhưng mà cũng đủ chất đạm, chất đường, chất béo tốt. Lưu ý là hãy uống thật nhiều nước. Nước ấm thì sẽ tốt hơn, nhất là trước khi mà chúng ta cho con bú. Và không nên ăn quá nhiều chất béo đâu, bởi vì chất béo sẽ dễ làm gây tắc sữa nữa. Thứ tư là hãy học cách để kích sữa non về hiệu quả. Bạn hãy kết hợp tích cực cho con bú thường xuyên, mỗi lần cách nhau 2 đến 3 giờ để đảm bảo kích cho sữa về nhanh hơn cũng như không làm cương sữa sinh lý quá nặng nề. À, rồi bạn kết hợp cùng với cả chườm ấm 3 đến 5 phút và massage từ chân ngực đến đầu ti trước khi cho con bú để sữa non dễ ra hơn, bởi vì sữa non thì rất là đặc và số lượng rất là ít. Thứ năm là hãy học cách đương đầu với cơn sữa sinh lý. Cơn sữa sinh lý thì chắc chắn sẽ xuất hiện trong vòng 3 đến 5 ngày sau sinh và kéo dài trong vài ngày. Biểu hiện rất là rõ ràng đó chính là ngực sưng, đau tức, xuất hiện cục lổn nhổn ở khắp nơi ở trong hai bầu ngực ấy. Và cái này thì nó khác với cả tắc sữa, bởi vì tắc tia sữa thì bạn sẽ chỉ gặp chỗ viêm tắc sưng ở một vài vị trí ở trên ngực thôi, chứ không phải ở tất cả khắp bầu ngực. Nhưng mà cơn sữa sinh lý thì làm cho bạn sẽ khó chịu và sưng đau ngực cả hai bên. Nếu mà để nặng thì bạn thậm chí có thể bị sốt, rồi ngực sẽ bị đỏ rát và nổi hạch ở nách nữa. Giải pháp để xử lý cơn sữa sinh lý đó là hãy tích cực cho em bé bú trong khoảng 2 đến 3 giờ một lần. Cho bé bú thì sẽ là cách để giảm cơn sữa sinh lý cũng như là giảm tắc tia nhanh nhất. Trước khi mà cho bú thì hãy massage ngực bằng cách vuốt nhẹ từ chân đầu ti về phía nách khắp xung quanh ngực. Nếu mà sữa không xuống thì có thể vắt tay trước để kích sữa xuống rồi mới cho con bú. Và sau khi cho con bú thì hãy chườm lạnh 10-15 phút để làm giảm sưng, giảm viêm. Bạn có thể thực hiện chườm lạnh 2 đến 3 lần trong vòng khoảng 24 cho đến 48 giờ từ khi có hiện tượng cương sữa. Thứ sáu, hãy đương đầu với tắc tia sữa. Như mình đã nói ở trên ý, thì tắc tia sữa sẽ là hiện tượng mà có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, không phải chỉ xảy ra sau khi mà sinh đâu. Ngay cả một năm sau khi sinh, nếu bạn vẫn cho con bú thì bạn vẫn hoàn toàn có thể gặp hiện tượng tắc tia sữa. Và với cái hiện tượng này thì như đã nói lúc nãy ấy, bạn có thể sẽ chỉ bị tắc ở một số tia thôi, chứ không phải là tắc ở cả hai vùng ngực và ở khắp vùng ngực giống như là lúc cương sữa sinh lý. Nguyên nhân thì là do mình đã để vi khuẩn xâm nhập vào bên trong vú và gây viêm rồi gây sưng, hoặc là mình đã để tắc tia do tồn ứ sữa, đọng sữa quá lâu dẫn đến việc sưng viêm các cái tia sữa này. Giải pháp để chúng ta xử lý tắc tia sữa thì sẽ gồm có là chườm ấm 10 phút trước khi cho con bú này. Chỉ chườm khi mà ngực chưa sưng đỏ thôi nhá. Còn nếu mà đã sưng viêm nặng rồi thì cái việc chườm này sẽ còn làm cho việc tắc tia trở nên nghiêm trọng hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ cho bé bú, hoặc là nếu mà quá đau thì sẽ vắt hút đều đặn 2 đến 3 giờ một lần, kết hợp thêm với cả vắt tay, bởi vì thường những lúc này thì việc vắt tay có thể sẽ hiệu quả hơn và hỗ trợ được việc hút máy rất là nhiều. Hoặc là dùng thêm cốc hứng sữa để áp lực âm ở trong cốc hứng sữa có thể giúp sữa xuống một cách dễ dàng hơn. Sau khi mà đã vắt hút hoặc cho con bú rồi thì chúng ta lại chườm mát 10 phút để giảm sưng và giảm viêm. Để mà phòng tránh tắc tia sữa thì bạn nhớ là thứ nhất là hãy cho con bú đúng khớp ngậm để đảm bảo vi khuẩn khó xâm nhập được vào bên trong ngực của bạn gây viêm. Thứ hai, không để sữa ứ nhiều trong một thời gian dài. Nếu sữa quá nhiều thì nên vắt bớt ra, nhưng cũng không nên vắt kiệt đâu, bởi vì như thế sẽ làm sữa về càng nhiều hơn so với lượng mà con cần và càng dễ tắc tia. Hãy cố gắng là cho con bú hoặc là vắt sữa trong vòng 2 đến 3 giờ một lần. Thứ ba, không lạm dụng máy hút sữa, không hút sữa quá nhiều hay là hút quá kiệt và cũng không cố gắng hút thêm quá nhiều sau mỗi cự bú, bởi vì cái việc này cũng sẽ làm cho sữa về nhiều hơn, rồi gây dư thừa, gây ứ đọng trong ngực và càng làm tắc tia. Mỗi ngày thì như bác sĩ khuyên mà mình học được ấy, thì cũng chỉ nên để lượng sữa dư khoảng 150 cho đến 200 ml thôi. Nhiều hơn thì cũng đã là quá tải so với cả cái việc mà ngực có thể chịu đựng được và sẽ dễ dẫn đến việc gây tắc tia nhiều hơn. Thứ tư là tránh ăn đồ ăn có quá nhiều chất béo, bởi vì sẽ dễ đóng cục gây tắc ứ từ bên trong. Mà chất béo này thì vốn cũng không mang lại quá nhiều dinh dưỡng tốt cho em bé bằng chất béo vốn có ở cơ thể mẹ đâu. Thứ năm, tránh mặc áo ngực bó chặt làm chèn ép các nang sữa và khó lưu thông sữa ở các nang sữa này hơn. Thứ sáu là hãy nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress căng thẳng để làm cho sữa được lưu thông không bị ứ tắc. Cuối cùng, trong vòng 24 giờ trở đi, nếu hiện tượng tắc tia không giảm thì bạn cần phải có sự can thiệp ngay của bác sĩ. Bởi vì nếu mà để hiện tượng viêm này kéo dài, nó có thể dẫn đến các bệnh lý khác như là tắc sữa nhiễm khuẩn vú và tắc sữa áp xe vú, là hai cái hiện tượng mà nó cực kỳ đau đớn và nó cực kỳ mệt mỏi cho mẹ, thậm chí còn làm gián đoạn việc mẹ cho con bú cơ. Thế cho nên là hãy cố gắng giữ cho phần ngực của mình được sạch sẽ này, đảm bảo không bị viêm, không bị dồn ứ sữa, để tránh dẫn đến những hiện tượng bệnh lý về vú nguy hiểm hơn. Và nếu chúng ta gặp phải những hiện tượng bệnh lý liên quan đến phần vú khi cho con bú, thì hãy cố gắng liên hệ sớm nhất với bác sĩ để có những can thiệp kịp thời và đảm bảo chúng ta không bị nặng hơn và duy trì được việc cho con bú nhé. Thứ 8, mình sẽ điểm danh một số bệnh hậu sản phổ biến mà các mẹ nên biết trước và cần lưu ý để nếu như chúng ta có những biểu hiện bệnh của các bệnh hậu sản này thì chúng ta sẽ biết cách liên lạc với bác sĩ và thăm khám kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho mẹ sau sinh. Thứ nhất đó là hiện tượng băng huyết. Băng huyết sau sinh là một trong những tai biến sản khoa hay gặp nhất và có nguy cơ rất là cao trong vòng khoảng 2 giờ sau sinh. Rất may là lúc này chúng ta sẽ ở bệnh viện và dễ dàng được can thiệp kịp thời của y tế. Hiện tượng băng huyết này thì khá là nguy hiểm đối với bà mẹ sau sinh ấy. Bạn sẽ thấy biểu hiện như là bạn ra máu rất là nhiều, khó có thể cầm máu, rồi cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, rồi huyết áp giảm nhanh chóng, tay chân lạnh, đổ mồ hôi. Tất cả những cái này là những hiện tượng của băng huyết và bạn hãy báo ngay với bác sĩ để có can thiệp kịp thời. Thứ hai đó là bế sản dịch. Bế sản dịch thì là hiện tượng mà sản dịch không thoát ra ngoài cơ thể được và ứ đọng lại trong tử cung. Thì nếu như mà can thiệp muộn với cái hiện tượng này thì có thể dẫn đến rối loạn đông máu này, rồi chảy máu không cầm được, rồi nguy hiểm cho tính mạng này. Cái này bạn cần phải quan sát kỹ để cũng thông báo với cả bác sĩ ngay và có được những cái can thiệp kịp thời giúp bạn có thể hút phần sản dịch này ra. Thứ ba đó là tiền sản giật sau sinh. Mặc dù cái hiện tượng này hiếm gặp nhưng mà vẫn có thể xảy ra trong vòng 48 giờ hoặc muộn nhất là 6 tuần sau khi sinh. Nó cũng tương tự như là chứng tiền sản giật là nhiễm độc thai nghén xảy ra trong thai kỳ ấy. Bệnh thì không có dấu hiệu rõ ràng đâu, trừ khi là bạn theo dõi huyết áp. Thế cho nên là càng cần phải chú ý để xem là có những cái biểu hiện khác như là đau đầu rất là nặng này, rồi phù nề ở các bộ phận trong cơ thể và bị ù tai chẳng hạn, để kịp thời thông báo với bác sĩ và can thiệp nếu như đó là tình trạng tiền sản giật sau sinh nhé. Thứ tư đó là nhiễm trùng sau sinh. Nhiễm trùng sau sinh thì rất là dễ xảy ra với các sản phụ khi mà chúng ta có thể gặp những hiện tượng nhiễm trùng ở đường sinh dục như là ở âm đạo, ở cổ tử cung, ở bên trong tử cung trong khoảng 6 tuần đầu sau sinh ấy. Biểu hiện của bệnh thì có thể là sản dịch có mùi hôi, có thể bị sốt, rồi tử cung co chậm và thường xuyên bị đau. Nhiễm trùng sau sinh này thì còn có một loại khá nguy hiểm là nhiễm trùng máu, và hiện tượng nhiễm trùng máu thông qua đường sinh dục này cũng là một trong những bệnh lý mà các mẹ khá là dễ gặp sau khi sinh đấy, các bạn cần phải lưu ý nhé. Thứ năm đó chính là trứng táo bón và trĩ. Thì do ảnh hưởng của những ngày sinh nở có thể chúng ta ăn uống không đủ chất xơ này, rồi trong quá trình đẻ thì chúng ta cũng dặn đẻ không đúng cách dẫn đến ảnh hưởng trực tràng. Nếu mà gặp chứng bệnh này thì chúng ta cũng cố gắng ăn bổ sung nhiều chất xơ, giảm đau bằng cách ngâm mông với cả nước muối và bôi các loại thuốc trĩ để sớm hồi phục khỏi căn bệnh này sau khi sinh nhé. Thứ sáu đó là bệnh viêm đường tiết niệu. Đây là hiện tượng bệnh khá phổ biến đối với các mẹ bầu và các sản phụ sau khi sinh. Các biểu hiện thì sẽ là bạn cảm thấy buồn đi tiểu nhưng mà lượng nước tiểu lại rất là ít. Bạn thấy buốt rát khi đi tiểu và nước tiểu thậm chí đổi màu rất sậm. Nếu mà để nặng thì bạn có thể sẽ bị đau âm ỉ toàn bộ vùng bụng dưới này, rồi có thể bị sốt, bị buồn nôn, bị ớn lạnh. Nếu có các biểu hiện này thì hãy cố gắng liên hệ càng sớm với bác sĩ càng tốt để có can thiệp kịp thời nhằm làm sao để cho việc viêm này không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhé. Cuối cùng đó chính là chứng trầm cảm sau sinh. Sẽ chia thành hai loại, đó là baby blues là cảm giác buồn, chán, mệt mỏi khi mà cuộc sống bị thay đổi, và thường chứng baby blues này sẽ có thể dễ dàng vượt qua được nếu như mà mẹ sinh hoạt nghỉ ngơi đầy đủ, rồi giữ tâm lý tích cực và chia sẻ tất cả các vấn đề tâm lý của mình với người thân xung quanh. Còn nếu như mà mẹ có những dấu hiệu tâm lý rõ ràng hơn với biểu hiện nặng hơn kéo thời gian rất là dài thì nó có thể là chứng trầm cảm sau sinh. Và nếu có các biểu hiện này thì bạn nên liên hệ với các bác sĩ tâm lý để có can thiệp sớm, giúp cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn nhé. Như vậy là mình đã điểm danh qua những vấn đề về sức khỏe của mẹ sau khi sinh mà mẹ dễ dàng gặp phải cũng như 7 loại bệnh hậu sản phổ biến mà chúng ta cần phải chú ý. Nghe xong thì sẽ thấy là sau khi sinh, cơ thể mẹ có thể gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe đúng không? Tuy nhiên, cho dù mẹ sinh thường hay là sinh mổ thì sức khỏe của mẹ sau khi sinh đều rất yếu và cần có thời gian để phục hồi. Mẹ hãy cố gắng lưu tâm đến sức khỏe của bản thân để có can thiệp kịp thời và liên hệ với bác sĩ điều trị khi cần thiết nhé. Mình mong rằng chúng ta sẽ không gặp phải các vấn đề hậu sản trên quá nặng nề. Nếu có thì chúng sẽ chỉ đến với chúng ta thật nhẹ nhàng thôi, rồi ra đi thật nhanh chóng. Từ bây giờ bạn hãy cố gắng ăn uống, luyện tập thể dục thể thao và nghỉ ngơi bù cho lúc đó để chúng ta có một sức khỏe tốt chuẩn bị cho giai đoạn chăm sóc em bé nhé. Trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn tuần này thì mình xin cập nhật một số việc mà mình đang làm trong thời gian nước rút này nhá. Biết đâu lại có ý tưởng thêm gì cho các mẹ. Thứ nhất đó là việc mình vẫn đang dần mua đồ cho em bé và cho chính bản thân mình để chuẩn bị đi sinh và chuẩn bị cho giai đoạn sau khi sinh em bé. Phải mua nhiều đồ thì đúng là mình chóng hết cả mặt. Mình thì cũng mua đồ theo danh sách thôi, thế nhưng mà mình phải lựa chọn đồ cả ở Mỹ lẫn đồ mình mua thêm từ Việt Nam sang. Và mua đồ gì thì mình cũng cố gắng tìm hiểu kỹ, bởi vì á mình thì không muốn mua thừa đồ làm chật nhà, và mua thừa thì cũng khá là tốn kém ấy. Món nào mình cũng sẽ cố gắng tự đặt câu hỏi xem là mục đích sử dụng của nó là gì, có sử dụng được lâu dài và hiệu quả hay không, có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không, và có gì có thể thay thế được với hiệu quả tương đương mà chi phí tốt hơn không. Bằng cái cách mà cứ đặt câu hỏi như vậy á, thì mình đã loại bỏ ra được khỏi danh sách kha khá các món đồ rồi. Có món thì mình lại cũng bỏ ra rồi, nhưng mà cân nhắc kỹ thì mình lại cho ngược trở lại. Tự chung lại, mình tối ưu được khá nhiều trong danh sách mua đồ cho con và mình cũng thấy khá vui vì điều đó. Bên cạnh cái việc mua sắm siêu đau đầu và đau ví đấy thì mình cũng có thêm một số hoạt động nhỏ khác để góp sức cho cái giai đoạn nước rút này. Mình chia sẻ với các bạn cho vui nhé. Dạo này thì mình bắt đầu ăn thêm quả chà là. Chà là khô là một món snack khá là ngọt luôn ấy, nhưng mà nó cung cấp cho mình một lượng đường khá là tốt cho cơ thể. Thế nên là những lúc mình mệt này hay mình đói này, ăn quả chà là hồi phục cơ thể lại rất là nhanh. Mà chà là ấy không chỉ là có đường đâu, mà nó lại là một loại quả khô có rất nhiều chất tốt, thậm chí là có cả chất đạm, rồi các loại vitamin E, vitamin K, rồi magie, rồi canxi, rồi các thể loại thứ. Có rất nhiều bác sĩ cũng khuyến khích là nên ăn chà là để chuẩn bị cho quá trình sinh nở sắp tới. Thế cho nên là mỗi ngày mình cũng ăn 1 đến 2 quả chà là. Chà là đã cứu rỗi mình khỏi rất nhiều cơn thèm ngọt trong ngày. Và nhiều khi mình cũng bỏ chà là vào để xay sinh tố, uống cùng với sinh tố luôn. Rồi, bên cạnh việc ăn chà là thì đến nay mình cũng đã học được kha khá các lớp tiền sản rồi. Mình học lớp về chuyển dạ và sinh nở này, cho con bú này, chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh này, lớp về việc chăm sóc trẻ 6 tuần sau sinh, rồi lớp về chăm sóc sức khỏe hậu sản của mẹ, lớp về an toàn và thực hành sơ cấp cứu cho trẻ em. Học rồi thì thấy là kiến thức dù ở Tây hay ở Việt Nam cơ bản đều cũng sẽ giống nhau. Mà mình thấy bạn học dù là người Việt Nam hay là người nước ngoài thì tất cả đều rất cố gắng vì em bé của mình. Đó, mấy cái việc kiểu cứ học hành mua sắm rồi loanh quanh như thế mà mình cứ làm từ sáng tới chiều cũng hết một ngày như một mẹ đi làm việc full time vậy. Tối đến thì mình thường xem tivi với chồng mình này, rồi đi bộ cho nó mát này, hoặc là mình ngồi móc len, mình vẫn đang móc áo len cho cả hai mẹ con, hoặc là cùng chồng hát nghêu ngao cho em bé nghe, từ nhạc của Đen đến nhạc của Ngọt đến nhạc của Vũ đến các loại nhạc linh tinh. Hai vợ chồng mình thì vẫn đang cố gắng tận hưởng những ngày tháng bầu cuối cùng khi mà chỉ có hai vợ chồng với nhau, để lúc mà em bé ra đời rồi thì cũng sẵn sàng làm bố mẹ và dành thời gian nhiều hơn cho em bé. Hôm nay mình đợi mãi mấy chú cắt cỏ không chịu cắt xong để có không gian yên tĩnh thu podcast này. Lúc mà ngồi đợi dài cổ ra ấy, thì em bé của mình cũng trườn đạp rất là năng động luôn. Nhưng mà đến khi mà các chú cắt cỏ đi rồi mình thu âm được thì con lại nằm im lắng nghe, hoặc có khi là con mệt quá mà đi ngủ mất rồi. Mình cũng đang cố gắng viết kịch bản và thu dựng gấp gáp hơn, để lỡ nếu có đi sinh em bé sớm thì vẫn có podcast chia sẻ đều đặn với các bạn, và cũng để mình kịp thời học những kiến thức cần thiết nữa. Có quá nhiều thứ cần học mà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast hôm nay. Chúc các bạn sức khỏe và thật nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn.